đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2012, nhằm ngày 18 tháng chạp âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Tinh thần ăn Tết của người Việt Nam. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, chỉ còn hơn một tuần lễ nữa thôi là chúng ta đã bắt đầu bước vào năm mới. Trong cái không khí chuẩn bị cho một ngày Tết Nguyên Đán, cho một mùa xuân mới, hôm nay tôi xin được chia sẻ với quý vị một đôi điều. Trong những cái tinh thần nổi bật của ngày lễ Tết của dân tộc Việt Nam chúng ta, bỏ ra ngoài những cái tục lệ do từ những tín ngưỡng lâu đời, mà trong đó không ít có những điều mê tín dị đoan, tôi chỉ muốn nói lên ở đây cái tinh thần trước hết ở trong cái lễ Tết của người dân Việt Nam chúng ta, đó là cái tinh thần hòa hợp giữa con người với thiên nhiên. Và đây là một điều hết sức đặc biệt. Thưa quý vị, từ ở nơi việc chăm sóc cây cảnh, từ ở nơi việc đem hoa đem quả mà trưng dọn ở đây các bàn thờ trong những ngày Tết, cho đến cả những tục lệ như là cái tục đồng đất chẳng hạn, tục cúng thổ công ở trong ngày Tết chẳng hạn. Tôi không biết mặt mũi ông thổ công thế nào, nhưng tôi chỉ nhìn một cách rất cụ thể, thổ công đó là ai? Chính là cái mặt đất mà từng nuôi dưỡng sự sống của mình. Chính là cái mặt đất mà ở nơi đó cây cỏ, hoa trái, mùa màng và bao nhiêu thứ để có thể cho sự sống của mình được tồn tại. Chính là cái mặt đất mà ở đó con người mình sinh ra, con người mình lớn lên. Thổ công đó tượng hình trong hình ảnh của một vị thần linh nào đó, nhưng mà chính là cái mặt đất mà chúng ta đang sống ở đây. Rồi thậm chí đến cả một cái phong tục gọi bánh chưng bánh dày mà cúng mà ăn Tết, tất cả những cái tục lệ như vậy, nó cho người ta thấy một cái nhìn rất đặc biệt của dân tộc Việt Nam về đất trời cây cỏ, về thiên nhiên. Nếu chúng ta hiểu được rằng hàng triệu triệu năm để có được tất cả những tài nguyên ở nơi mặt đất này cho đời sống của nhân loại, và chúng ta hiểu thêm được rằng chỉ trong 100-200 năm lại đây thôi, con người đã tàn phá thiên nhiên như thế nào, môi trường sinh thái của con người đang bị hủy hoại như thế nào, tàn phá và hủy hoại tới cái mức độ đáng gọi được là báo động. Bởi vì nếu như không có những nỗ lực ngăn chặn sự tàn phá này đấy, thì có lẽ trong vòng một thế kỷ tới nữa thôi là mặt đất này không còn là một môi trường để cho con người, để cho nhân loại còn có thể sống được nữa. Biết bao nhiêu những nỗ lực của những người khi nhìn tới sự hủy hoại môi sinh, hủy hoại ngay cả cái không khí trong lành mà chúng ta thở ra thở vào để có được cái đời sống như thế này, hủy hoại những rừng rậm thiên nhiên, khai thác tài nguyên một cách vô tội vạ. Tất cả những cái đó, thưa quý vị, ở một cách nào nó phản ánh một cái quan niệm của con người. Đó là cái quan niệm cho rằng thiên nhiên đó là để phục vụ cho con người, thiên nhiên đó là thuộc quyền sở hữu của con người, và con người khai thác thiên nhiên một cách vô tội vạ, vô trách nhiệm, để có thể đưa tới rất nhiều những nguy cơ cho đời sống của con người ở trên mặt đất này. Tôi sống 50 năm, tôi sống 80 năm, có lẽ rằng những nguy cơ của một môi sinh như vậy không phải là vấn đề. Nhưng thưa quý vị, hãy nhìn tới những thế hệ tương lai, những thế hệ con cháu ở trên cái mặt đất này đấy, để mình thấy rằng tàn phá không khí trong lành, tàn phá môi trường sinh thái, đó là cả một sự hủy diệt nhân loại. Bao nhiêu những thiên tai lụt lội ngay cả xảy ra trên cái quê hương Việt Nam của mình trong bao nhiêu năm trời, đâu phải là không liên hệ tới cái nhìn của con người, không liên hệ tới cái sự tàn phá của con người đối với rừng rậm cây cỏ, đối với đất trời thiên nhiên. Và chính vì vậy cho nên bây giờ đây, những nhà sinh thái học đã cho con người ta một cái nhìn mới, đó là con người trên tư cách là một con người sống giữa trời đất không có quyền gì để mà hủy hoại thiên nhiên hết cả. Con người phải tự đặt mình như là một thành phần của thiên nhiên, sống cùng với thiên nhiên, cùng với đất trời cây cỏ ở đó. Thưa quý vị, cái tinh thần đó, cái nhìn đó, nó phản ánh một cách rất rõ ràng ở trong những cái lễ tục về ngày Tết, về việc đón xuân mới ở trong cái truyền thống của dân tộc Việt Nam mình. Và đây là một điều mình phải, như một người con của dân tộc, hãy giữ lấy cái tinh thần này đấy. Mình sống trên mặt đất, hãy biết yêu quý cái mặt đất này. Mình sống với cây cỏ, mình hãy biết thương quý những cây cỏ chung quanh của mình. Mình sống với không khí, mình phải biết làm sao để cho cái bầu khí này đấy đừng bị ô nhiễm. Khi mà mình đốt lên một đống rác, đâu phải chỉ là một đống rác để mình đốt đi, mà là mình tiếp tay vào trong việc làm ô nhiễm cái bầu khí trong lành của con người. Đừng để cho thế hệ con cháu mai sau của mình không còn không khí mà thở, không còn cây cỏ thiên nhiên mà sống. Sống là sống cùng với đất trời. Tây phương trong 700 năm phát triển khoa học kỹ thuật, nghĩ rằng mình có thể chinh phục thiên nhiên, khống chế thiên nhiên, uốn nắn thiên nhiên cho những nhu cầu dục vọng của con người. Nhưng mà rõ ràng bây giờ một cái quan niệm và thái độ như vậy đang bị phê phán và bạo động. Bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy, thưa quý vị, nguồn tài nguyên mà mặt đất này đã tạo nên từ bao nhiêu triệu triệu năm rồi sẽ bị bàn tay của con người bị hoại hết tất cả. Cái tinh thần hòa hợp với thiên nhiên đó, nó ở trong cái truyền thống văn hóa của dân tộc mình, phải nói là một tinh thần rất đẹp đẽ. Ở nơi đó, con người sống với trời đất, con người sống với thiên nhiên. Cho nên có những lễ cúng trời, cúng đất, cho nên mới có cái bánh chưng, bánh dày, cho nên mới có những tục lệ như là cái lễ cúng thổ thần chẳng hạn như vậy. Tất cả những cái đó trong ngày Tết, nó biểu hiện cái lòng tôn kính của con người đối với thiên nhiên, cái sự hòa hợp của con người với đất trời cây cỏ. Hãy giữ lấy cái tinh thần hòa hợp này để mình có thể sống cùng với cây cỏ, sống cùng với đất trời, để con người có thể tạo được một cuộc sống an bình tốt đẹp. Con người không thể nào an bình nếu như con người chỉ biết chinh phục thiên nhiên mà thôi, nếu như con người chỉ biết khống chế thiên nhiên mà thôi. Cho nên khi mà một cái nền văn minh của những tòa nhà chọc trời vươn cao lên giữa bầu trời như muốn thách thức với trời đất, khi mà cái hình ảnh của một nền văn minh như vậy nó trỗi dậy, thì đồng lúc những báo động cho một môi trường hủy hoại thiên nhiên của đời sống con người đã bắt đầu. Hãy nhìn trở lại cái hình ảnh của những mái nhà Việt Nam mình, hãy nhìn trở lại cái hình ảnh của những ngôi chùa ở trên quê hương Việt Nam của mình. Mình sẽ thấy ở nơi đó một cái nét hòa hợp cùng với đất trời cây cỏ. Và đó chính là cái tinh thần mà không chỉ người Việt Nam cần, mà cả thế giới, cả nhân loại ngày nay đang cần. Và người Việt Nam mình sở hữu được một tinh thần như vậy, hãy làm nổi bật lên cái tinh thần đó ở trong đời sống hàng ngày của mình. Đừng tiếp tay hủy hoại thiên nhiên, hãy trân quý trời đất, hãy trân quý cây cỏ, hãy trân quý cái môi trường mà con người mình đang sống ở đây. Cái tinh thần đầu tiên tôi muốn chia sẻ với quý vị là đó. Một cái tinh thần đặc biệt thứ hai ở trong cái truyền thống lễ tiết của dân tộc mình, đó là cái tinh thần hòa hợp của con người qua bao nhiêu những thế hệ. Chúng ta sống ở đây không phải tự nhiên mà có mặt. Chúng ta sống ở đây là sống từ ở trong một cái nguồn sống tiếp nối từ bao nhiêu thế hệ, tổ tiên ông bà cha mẹ cho đến mình bây giờ, và chắc chắn ngày mai những thế hệ con cháu sẽ được tiếp nối. Hình ảnh của một ngày lễ Tết của dân tộc mình ở trong cái lễ cúng gia tiên vào chiều 30 Tết chẳng hạn, cái hình ảnh của những cái lễ đi tạo mồ ở trong những ngày Tết chẳng hạn, thưa quý vị, hình ảnh đó nó biểu hiện một cái điều khá rõ trong cái quan niệm của người Việt Nam mình, đó là con người của mình đấy vốn là trong liên hệ với ông bà tổ tiên cha mẹ từ bao đời bao kiếp. Con người của mình đấy sống hôm nay, nhưng mà ở ngay nơi cái đời sống của mình, ở cái con người thân xác của mình, ở cái dòng máu mình đang mang ở đây, nó có cả mấy ngàn năm tổ tiên ở nơi đó. Và chính vì vậy cho nên ngày lễ Tết, người Việt Nam không chỉ ăn Tết cho mình, mà còn là rước ông bà, rước cha mẹ đã qua đời, rước tất cả tổ tiên đã quá cố trở về để cùng ăn Tết với mình trong 3 ngày Tết. Cái lễ cúng gia tiên chính là lễ rước ông bà trở về trong 3 ngày Tết để sống cùng với con cháu, với tất cả những người đang có mặt ở đây. Rồi những cái lễ tạo mồ cũng ở trong những ngày Tết như thế này. Lễ đi thăm viếng các mồ mả mà ở đó cha ông của mình, tổ tiên của mình đã nằm xuống. Tất cả những cái đó nó vừa biểu hiện một cái đạo lý của sự biết ơn đối với những gì mà tổ tiên ông bà, cha mẹ đã để lại cho mình ở đây. Nhưng đồng thời nó cũng nói lên một quan điểm rất rõ ràng ở trong cái con người Việt Nam của mình, đó là con người mình đấy vốn là trong liên hệ với quá khứ. Con người mình sống hôm nay, nhưng mà cái hôm nay có mặt là có mặt từ bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mà tổ tiên ông bà truyền để lại cho con cháu hôm nay là mình. Cái tinh thần đó, thưa quý vị, cũng hết sức là đặc biệt. Nó nuôi dưỡng ở đấy con người một cái tấm lòng trân trọng quá khứ. Và trân trọng quá khứ không có nghĩa là mình bỏ mặc tương lai. Và cũng vì vậy cho nên một cái tinh thần thứ ba nó thể hiện ở trong tất cả những cái lễ Tết của người Việt Nam mình, đó là cái tinh thần hướng về tương lai. Vừa nghĩ tới quá khứ với tất cả tấm lòng biết ơn, như là dòng nước đi ra biển cả mà lúc nào cũng biết rằng cội nguồn của mình vốn là ở nơi đâu, nhưng mà đồng thời cũng không bao giờ quên rằng con đường trước mặt đó tương lai đó chính là cái gì mà những bước chân hôm nay của mình đang hướng tới. Và vì vậy cho nên ở trong những cái ngày lễ Tết của dân tộc, bao giờ cũng có những cái ước vọng mà con người gợi gắm vào đó. Một lời chúc Tết và những cái tục kiêng cự ở trong ngày Tết chẳng hạn, những cái đó là cái gì? Chính là để bày tỏ cái ước vọng của con người muốn hướng về một tương lai tốt đẹp, muốn hướng về một cái năm mới hạnh phúc hơn, tươi sáng hơn cho cái đời sống của mình, cho con cháu mai sau của mình. Cũng chính ở trong cái tinh thần như vậy mà ngày Tết của dân tộc mình, đồng thời đối với người Phật tử, còn là một ngày vía của một vị Phật, đó là vị Phật tương lai, tức là Đức Phật Di Lặc. Phật Di Lặc đó miệng lúc nào cũng mỉm cười, biểu tượng của hạnh phúc, của hoan hỷ. Đức Phật đó khi bụng rất là to, biểu tượng cho cái tấm lòng bao dung rộng lớn. Hướng về tương lai là hướng về một cái gì hài hòa tốt đẹp, hướng về một cái sự hoan hỷ hạnh phúc. Và Đức Phật Di Lặc chính là vị Phật của hạnh phúc, người Tây phương hay gọi Happy Buddha là như vậy. Cho nên thưa quý vị, hòa hợp với thiên nhiên, mang nặng ân nghĩa của tổ tiên ông bà, và đồng thời hướng về một tương lai tươi sáng tốt đẹp, đó là những tinh thần nổi bật lên trong những cái tục lệ ngày Tết của dân tộc Việt Nam mình. Và những cái tinh thần đặc biệt đó đều hoàn toàn phù hợp với cái tinh thần của Phật giáo, với cái tinh thần của những lời Đức Phật dạy. Và có lẽ chính vì vậy mà ở trong cái văn hóa của dân tộc Việt Nam mình, Phật giáo như là một cái gì mà nó hòa hợp như là nước hòa với sữa, như là nước thấm vào ở trong lòng đất. Làm sao người ta có thể chia cắt được một cái gì là của dân tộc đối với Phật giáo? Cho nên trong đời sống văn hóa của con người Việt Nam, trong những phong tục tập quán lễ nghi của con người Việt Nam, cái tinh thần Phật giáo nó hòa hợp một cách tự nhiên, gần như không thể nào phân ly ra được. Người Việt Nam của mình, dẫu có là Phật tử hay không là Phật tử, tôi vẫn tin rằng ở trong nếp sống tình cảm, ở trong những phong tục tập quán, ở trong cái nếp sống văn hóa của con người, dẫu cho ngày nay không phải là Phật tử đi chăng nữa, nhưng mà vẫn ẩn chứa ở nơi đó, vẫn phảng phất ở nơi đó cái tinh thần của Phật giáo rất nhiều, cái tinh thần của sự hòa hợp, cái tinh thần của hòa bình, cái tinh thần hướng về một cái tương lai tươi sáng tốt đẹp. Thưa tất cả quý vị, cũng chính ở trong cái tinh thần hướng về một tương lai tươi sáng tốt đẹp như vậy mà trước khi bước sang năm mới, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức một cái đạo tràng sám hối cuối năm. Và cái đạo tràng đó bắt đầu tối thứ hai cho đến tối thứ sáu, trong suốt những ngày đó, mỗi tối từ lúc 8 giờ sẽ có một cái đạo tràng sám hối cuối năm. Cả năm vật lộn bon chen với đời, cả năm mình giao tiếp với xã hội bên ngoài, bao nhiêu những phiền muộn, bao nhiêu những vướng mắc, bao nhiêu những trói buộc và bao nhiêu những đau khổ đổ dồn ở trên đời sống hàng ngày đó của mình. Tất cả những cái đó đạo Phật gọi là sự ô nhiễm ở nơi hành động, ở nơi lời nói, ở nơi tâm ý của mình. Đạo tràng sám hối cuối năm chính là cách để mình rửa sạch tất cả những ô nhiễm đó ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chuẩn bị cho ngày Tết, mình sơn nhà quét cửa, mình dọn dẹp sạch sẽ, cái đó mới là ở bên ngoài. Còn một cái cần thiết hơn, cao quý hơn, đó là mình cũng sơn phết lại cái con người của mình, mình cũng làm mới lại cái con người của mình, mới lại những hành động, những lời nói, những tâm niệm của mình ở trong cuộc sống. Và đó chính là cái ý nghĩa của cái đạo tràng sám hối cuối năm bắt đầu vào tối thứ hai. Và cùng ở trong cái đạo tràng sám hối cuối năm đó, thay vì những mục lễ cúng gia tiên ở gia đình, thì trong cái tinh thần báo ân đối với tổ tiên ông bà cha mẹ, đạo tràng sống hồi cuối năm cũng là cái đạo tràng để mà những người con hôm nay vừa sám hối cho chính mình để bước vào một năm mới tốt đẹp, gột rửa bao nhiêu là ô nhiễm sâu ác ở đức con người, đồng thời cũng là cái đạo tràng để cho người con có cái cơ hội mà báo hiếu bao nhiêu ân đức, bao nhiêu tình nghĩa của tổ tiên ông bà cha mẹ đã mất của mình. Đạo tràng sám hối cuối năm đó cũng là cái đạo tràng để cầu siêu cho tổ tiên ông bà, cho cựu huyền thất tổ. Và vì vậy cho nên chúng tôi xin được thông báo và kính mời tất cả quý vị cố gắng sắp xếp tham dự cái đạo tràng sám hối cuối năm sẽ được bắt đầu tổ chức vào tối thứ hai 8 giờ tối và chấm dứt vào lúc 9 giờ 20. Cái đạo tràng chỉ kéo dài ở trong chưa đầy một tuần lễ, nhưng mà tôi tin rằng đạo tràng sám hối cuối năm sẽ cho ta một chuẩn bị tốt đẹp và có ý nghĩa để mình có thể chuyển hóa bao nhiêu cái ác nghiệp đưa tới những đau khổ trong đời sống của mình để bước vào một năm mới tốt đẹp, và đồng thời để tỏ cái tấm lòng của mình đối với tổ tiên ông bà cha mẹ đã quá vãng của mình. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay đón chào xuân sang, chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng. Con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài.
Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử cùng về tham dự các khóa lễ đón mừng năm mới Xuân Nhâm Thìn theo chương trình sau đây. Từ thứ Hai ngày 16 tháng 1 năm 2012 cho đến thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2012. 8 giờ mỗi tối, chùa có đạo tràng sám hối, dâng sớ cầu siêu cho cửu huyền thất tổ chư tiên hương linh thờ thự tại chùa. Thứ Sáu ngày 20 và thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2012 nhằm ngày 27 và 28 Tết. Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, chùa có chợ Tết. Trong chợ Tết này có nhiều gian hàng hoa với các loại hoa, hoa cúc, hoa mai, hoa đào và nhiều loại cây kiểng khác. Gian hàng bánh mứt với đủ các loại mứt và các loại bánh chay như bánh tét, bánh chưng, bánh tày, bánh ít, bánh nậm, vân vân. Gian hàng đồ vật kỷ niệm có nhiều Phật cụ và đồ vật kỷ niệm để làm quà tặng hoặc trưng bày trong nhà. Gian hàng thức ăn chay với hương vị thơm ngon tinh khiết có thể dùng tại chỗ hoặc đem về nhà để cúng ông bà trong 3 ngày Tết. Đồng thời, thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2012 nhằm ngày 28 Tết, lúc 11 giờ trưa, chùa có lễ cúng cuối năm cầu siêu các hương linh thờ tự tại tháp báo ân tổ linh đường, rước ông bà về ăn Tết với con cháu. Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2012 nhằm ngày 29 Tết vào lúc 11 giờ 30 trưa, chùa có lễ cầu nguyện cuối năm. Và lúc 8 giờ 30 tối có chương trình văn nghệ mừng xuân mới có múa lân. Và đến 11 giờ 30 khuya lễ đón giao thừa và phát lộc đầu năm. Thứ Hai ngày mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, mùng 3 Tết. Vào mỗi trưa 11 giờ 30, chùa có lễ cúng Phật đầu năm. Chủ nhật ngày mùng 7 Tết vào lúc 11 giờ 30 trưa có lễ cầu nguyện đầu năm và thuyết pháp. Từ thứ Hai ngày 30 tháng 1 2012 đến thứ Bảy mùng 4 tháng 2 năm 2012, tức là ngày mùng 8 tháng Giêng cho đến ngày 13 tháng Giêng, vào mỗi tối 8 giờ chùa có đạo tràng dược sư dâng sớ cầu an đầu năm. Ngày mùng 8 Tết nhằm ngày thứ Hai vào lúc 7 giờ tối, chùa có lễ cầu an và cúng sao hội lần thứ nhất. Chủ nhật ngày 14 tháng Giêng nhằm ngày 5 tháng 2 năm 2012, lúc 9 giờ 30 sáng, chùa có lễ quy y Tam Bảo. vào lúc 11:30 trưa lễ cúng rằm Thượng Nguyên và thuyết pháp. Rằm tháng Giêng nhằm ngày thứ hai, mùng 6 tháng 2 năm 2012, lúc 7:00 tối có lễ cầu an và cúng sao hội lần thứ hai. Trên đây là chương trình lễ đón giao thừa Tết Nhâm Thìn và các khóa lễ đầu năm. Chùa xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên để cùng chung lòng cầu nguyện cho một năm mới Nhâm Thìn được an lành và hạnh phúc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org, tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.